Sự đón nhận ân sủng. Và chúng ta lại đối diện với nghịch lý. Trong suốt quyển sách này, tôi đã viết về sự trưởng thành tinh thần như thể đó là một tiến trình có lớp lang và có thể dự đoán được. Điều đó gợi ý rằng sự trưởng thành tinh thần có thể được học như người ta có thể học lĩnh vực kiến thức trong chương trình tiến sĩ. Nếu bạn trả đủ học phí và làm việc chăm chỉ đúng mức, dĩ nhiên bạn sẽ thành công có được mảnh bằng. Tôi đã diễn giải câu nói của Đức Kitô: nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn, rằng rất ít người chọn lắng nghe tiếng gọi ân sủng vì những khó khăn bao hàm trong ấy. Bằng sự diễn giải này, tôi đã chỉ ra rằng chúng ta có được hưởng phúc của ân sủng hay không là do sự lựa chọn của chúng ta. Chủ yếu tôi muốn nói rằng ân sủng là cái ta kiếm được, và tôi biết đây là sự thật. Tuy nhiên, đồng thời tôi cũng biết rằng đó không phải là cách duy nhất. Chúng ta không đến với ân sủng đến với chúng ta. Dù chúng ta có cố nắm bắt ân sủng, nó vẫn có thể thoát khỏi chúng ta. Chúng ta có thể không tìm kiếm nó, nhưng nó lại tìm gặp được chúng ta. Chúng ta có thể ý thức, khát khao ao ước cuộc sống tinh thần, nhưng rồi khám phá ra biết bao là chướng ngại vật trên đường của chúng ta. Hoặc có thể xem ra chúng ta không mấy thiết tha cuộc sống tinh thần, thì lại thấy mình được thúc đẩy mãnh liệt đến với ân sủng trái với ý muốn của mình. Một mặt chúng ta chọn lắng nghe hay không tiếng gọi ân sủng, mặt khác rõ ràng là Thiên Chúa là người làm công việc lựa chọn này. Kinh nghiệm thông thường của những người đạt được tình trạng ân sủng, tức những người được ban cho cuộc sống mới từ trời này, là một sự kinh ngạc về tình trạng của mình. Họ không cảm thấy mình đã làm nên được tình trạng này, trong khi họ có một nhận thức thực tế về bản chất đặc biệt tốt đẹp ở nơi mình. Họ không gán bản chất ấy cho ý chí của riêng mình. Đúng hơn, họ cảm thấy rõ ràng rằng cái bản chất tốt đẹp của nơi mình đã được tạo nên bởi những bàn tay khôn ngoan và khéo léo hơn đôi bàn tay của họ. Những người gần gũi với ân sủng nhất này là những người nhận thức sâu sắc nhất về đặc tính huyền bí của tặng vật mà mình đã được trao cho. Chúng ta giải quyết nghịch lý này như thế nào đây? Chúng ta không giải quyết được. Có lẽ điều tốt nhất chúng ta nói được là trong khi chúng ta không thể chủ động đến với ân sủng, thì chúng ta có chủ động mở rộng mình ra để ân sủng đến với chúng ta một cách huyền bí. Chúng ta có thể sửa soạn chính mình thành một mảnh đất màu mỡ, một nơi sẵn sàng đón nhận, nếu chúng ta có thể làm cho chính mình trở thành những con người tràn đầy tình yêu và hoàn toàn có kỷ luật. Thì dù chúng ta có dốt nát về thần học và không đưa ra được suy tư nào về Thiên Chúa, chúng ta vẫn đã dọn mình sẵn sàng đón nhận ân sủng đến. Trái lại, việc nghiên cứu học hỏi thần học là một phương pháp chuẩn bị tương đối nghèo nàn, và tự thân nó là hoàn toàn vô ích. Dầu vậy, tôi đã viết phần này vì tin rằng nhận thức về sự hiện diện của ân sủng có thể giúp ích rất lớn cho những ai đã chọn đi con đường trưởng thành tinh thần đầy khó khăn này. Bởi vì nhận thức này sẽ làm cho cuộc hành trình của họ được dễ dàng hơn ít nhất là ở ba phương diện. Nó giúp họ tận dụng ân sủng trong suốt đường đi. Nó tạo cho họ một cảm giác chắc chắn, an tâm về hướng đi, và nó cho họ sự khích lệ. Nghịch lý của việc chúng ta vừa chọn ân sủng vừa được ân sủng chọn là tính chất của hiện tượng may mắn. May mắn được định nghĩa là ơn gặp được những điều giá trị hay phù hợp mà không phải tìm kiếm. Đức Phật đã được giác ngộ chỉ khi Ngài ngừng tìm kiếm nó, khi Ngài để nó đến với Ngài. Đằng khác, ai có thể nghi ngờ rằng sự giác ngộ đã đến với Ngài chính vì Ngài đã bỏ ra ít nhất 16 năm cuộc đời để tìm kiếm nó, 16 năm chuẩn bị. Ngài phải vừa tìm kiếm nó, vừa không tìm kiếm nó. Các thần thịnh nộ đã biến thành các phúc thần cũng chỉ vì Orestes vừa nỗ lực tranh thủ ân huệ của chư thần, vừa đồng thời không mong chờ chư thần tạo dễ dàng cho mình. Chính thông qua sự phối hợp nghịch lý của tìm kiếm mà không tìm kiếm này, mà chàng đã nhận được món quà may mắn và những điều tốt lành của ân sủng. Hiện tượng này cũng thường xảy ra trong cái cách thức các bệnh nhân vận dụng những ước mơ trong tâm lý liệu pháp. Một số bệnh nhân biết được giấc mơ chứa đựng những lời giải đáp cho các vấn đề của mình sẽ hăm hở tìm kiếm những lời giải đáp này bằng cách chú tâm, máy móc và rất cố gắng. ghi lại từng giấc mơ một với đầy đủ chi tiết và rồi trình bày nguyên văn ở các buổi trị liệu hàng khối giấc mơ. Nhưng những giấc mơ của họ không giúp được gì nhiều cho họ. Thực vậy, tất cả tư liệu giấc mơ này có thể là một trở ngại cho việc trị liệu của họ. Một đàng không có đủ thời gian trị liệu để phân tích tất cả những giấc mơ này. Đàng khác, tư liệu giấc mơ đồ sộ này có thể ngăn cản công việc phân tích ở những lĩnh vực có nhiều kết quả hơn. Và rồi xem ra tất cả tư liệu này thường là mù mờ. Những bệnh nhân này phải được khuyến cáo ngừng truy tầm những giấc mơ, để cho những giấc mơ đến với họ, để cho vô thức của họ chọn lựa những giấc mơ nào có thể bước vào vùng ý thức. Việc chỉ dẫn này tự nó có thể rất khó khăn, đòi hỏi bệnh nhân phải bỏ đi một lượng kiểm soát và chấp nhận một mối quan hệ thụ động hơn trong tâm trí của mình. Nhưng một khi bệnh nhân đã biết không cố gắng một cách ý thức bám vào những giấc mơ, thì tư liệu giấc mơ được ghi nhớ giảm về khối lượng, nhưng tăng đáng kể về chất lượng. Kết quả là những giấc mơ của bệnh nhân đó, những món quà từ cõi vô thức bây giờ không còn được tìm kiếm nữa. Lịch sử làm dễ dàng tiến trình chữa khỏi được mong đợi. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn mặt trái của vấn đề, chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều bệnh nhân đến trị liệu tâm lý hoàn toàn không nhận thức hoặc không hiểu gì về giá trị to lớn mà những giấc mơ có thể mang lại cho họ. Vì thế, họ loại trừ ra khỏi ý thức mọi tư liệu giấc mơ, xem ra nó như không giá trị và không quan trọng gì. Những bệnh nhân này trước tiên phải được học nhớ những giấc mơ của mình và cách đánh giá cùng nhận biết kho tàng ẩn chứa trong chúng. Để sử dụng những giấc mơ một cách hiệu quả, chúng ta phải nhận thức những giá trị của chúng và tận dụng chúng khi chúng đến với chúng ta. Và đôi khi chúng ta cũng phải không tìm kiếm, không mong chờ chúng. Chúng ta phải để cho những giấc mơ trở thành những món quà thật sự. Đối với ân sủng cũng vậy, chúng ta đã thấy rằng những giấc mơ chẳng qua chỉ là một dạng, một cách qua đó những món quà ân sủng được trao ban cho chúng ta. Cũng hiện tượng gần như nghịch lý này có thể được dùng đối với mọi dạng thức khác như những thấu triệt bất ngờ, những linh cảm và toàn bộ những sự kiện trùng hợp may mắn và nhất là tình yêu. Mọi người đều muốn được yêu, nhưng trước tiên chúng ta phải làm cho chính mình trở nên đáng yêu. Chúng ta phải sửa soạn mình để được yêu. Chúng ta làm công việc chuẩn bị này bằng cách chính mình trở thành những con người yêu thương có kỷ luật. Nếu chúng ta tìm cách để được yêu thương, nếu chúng ta mong chờ được yêu thương, thì điều này không thể thực hiện được. Chúng ta sẽ lệ thuộc vào tham lam, chứ không phải yêu thương đích thực. Nhưng khi chúng ta giáo dưỡng chính mình và người khác mà không quan tâm đến việc tìm kiếm phần thưởng, thì chúng ta sẽ trở nên đáng yêu và phần thưởng được yêu thương mà chúng ta không hề tìm kiếm sẽ tìm đến chúng ta. Nó là như thế đối với tình yêu của con người và nó cũng là như thế đối với tình yêu của Thiên Chúa. Mục đích chính của phần nói về ân sủng này là nhằm giúp những ai đang trên con đường trưởng thành tinh thần nhận biết được khả năng của sự may mắn. Và chúng ta hãy định nghĩa lại may mắn không phải như là một món quà tự thân nó, mà là một khả năng học được để nhận ra và sử dụng những món quà của ân sủng được ban cho chúng ta đến từ vùng vô thức. Với khả năng này, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc hành trình trưởng thành tinh thần của chúng ta được dẫn dắt bởi bàn tay vô hình và sự khôn ngoan khôn lường của Thiên Chúa với một độ chính xác vô cùng lớn so với mức độ mà ý thức không được trợ lực của chúng ta có thể có được. Được hướng dẫn như thế, cuộc hành trình kia trở nên luôn luôn nhanh chóng hơn. Những khái niệm này, dưới hình thức khác, đã được trình bày bởi Đức Phật, bởi Đức Kitô, bởi Lão Tử và bởi nhiều vị khác. Sự độc đoán của quyển sách này ở chỗ tôi đã có được cùng ý nghĩ với các vị đó thông qua những con đường nhỏ riêng tư cá nhân của cuộc sống thế kỷ 20 của tôi. Nếu bạn cần hiểu biết nhiều hơn những cước chú có thể cung cấp, thì bằng mọi cách hãy tìm đến hoặc quay trở lại những văn bản xa xưa. Hãy tìm cách để hiểu nhiều hơn, nhưng đừng mong chờ được nhiều chi tiết hơn. Có nhiều người vì thụ động, lệ thuộc, sợ sệt và lười biếng tìm cách được chỉ đường từng ly từng tí, và họ muốn thấy rằng mỗi bước đi sẽ được an toàn và xứng đáng với thời gian họ bỏ ra. Không thể có chuyện đó, vì cuộc hành trình trưởng thành tinh thần đòi hỏi lòng can đảm, sáng kiến và sự độc lập trong tư tưởng và hành động. Đành rằng những lời nói của các nhà tiên tri và sự trợ giúp của ân sủng vẫn có sẵn đó. Nhưng cuộc hành trình vẫn phải được thực hiện đơn độc một mình. Không có một vị thầy nào có thể mang bạn tới đó. Không có những công thức sẵn có. Những nghi thức chỉ là những phương tiện trợ giúp nhận thức. Chúng không phải là nhận thức. Ăn chay, đọc năm kinh kính mừng trước bữa điểm tâm, cầu nguyện mặt quay về hướng đông hoặc hướng tây, đi nhà thờ ngày chủ nhật sẽ không đưa bạn đến đích của bạn. Không có ngôn từ nào được nói ra, không có lời chỉ dạy nào được đưa ra sẽ giải thoát những người lữ hành tinh thần khỏi phải sự cần thiết chọn con đường riêng của mình, thực hiện những bước đường của mình với cố gắng và lao âu xuyên qua những hoàn cảnh duy nhất của cuộc đời mình, tiến đến đồng nhất hóa bản ngã mình với Thiên Chúa. Ngay cả khi chúng ta thực sự hiểu những điều này, cuộc hành trình trưởng thành tinh thần vẫn còn đơn độc và khó khăn đến độ chúng ta thường trở nên nản lòng. Việc chúng ta sống trong một thời đại khoa học về một phương diện nào đó thì hữu ích, nhưng ở một số phương diện khác thì nó vẫn tiếp tục gây nản lòng. Chúng ta tin vào những nguyên lý cơ bản của vũ trụ, nhưng không tin vào những điều kỳ diệu. Nhờ khoa học, chúng ta biết được rằng chỗ ở của chúng ta chỉ là một hành tinh đơn lẻ của một ngôi sao đơn lẻ, nằm trong một thiên hà giữa nhiều thiên hà khác. Và chính khi chúng ta hình như cảm thấy mình mất hút trong cái rộng lớn bao la của vũ trụ bên ngoài đó, thì khoa học cũng dẫn đưa chúng ta đến phát triển một hình ảnh về bản thân chúng ta được xác định bị chi phối vô phương cứu chữa bởi những lực nội tại không tùy thuộc ý muốn của chúng ta, bởi những phân tử hóa học trong não bộ và những xung đột trong vô thức thúc ép chúng ta suy nghĩ và xử sự theo những cách thức mà thậm chí chúng ta không biết mình đang làm gì. Vì thế, việc thay thế những huyền thoại của con người bằng những thông tin khoa học gây cho chúng ta phải khổ sở, chịu một cảm giác về sự vô nghĩa của riêng cá nhân mình. Chúng ta có thể có nghĩa lý gì, và với tư cách là những cá nhân hay thậm chí với tư cách là một loài giống, khi phải dằn vặt bởi những lực tâm lý và hóa học nội tại mà chúng ta không hiểu biết, khi bị mất tăm trong vũ trụ mà chiều kích của nó to lớn đến nỗi ngay cả nền khoa học của chúng ta cũng không thể đo lường được. Thế nhưng, cũng chính nền khoa học ấy, bằng một số cách thức, đã giúp tôi nhận ra sự thật hiện tượng ân sủng. Tôi đã cố gắng truyền đạt tự nhận biết đó, vì một khi chúng ta nhận ra sự thật ân sủng, sự tự nhận mình là tầm thường và vô nghĩa tan biến đi. Sự kiện có một thế lực quyền năng vượt ra ngoài bản thân và ý thức của chúng ta đang nuôi dưỡng sự trưởng thành và tiến hóa của chúng ta đủ để làm đảo lộn những ý niệm tự cho mình là tầm thường vô nghĩa của chúng ta. Bởi vì sự tồn tại của thế lực này, một khi chúng ta nhận ra nó, chỉ cho thấy một cách hết sức chắc chắn rằng sự trưởng thành về mặt tinh thần loài người chúng ta là cực kỳ quan trọng đối với một cái gì đó lớn lao hơn bản thân của chúng ta. Chúng ta gọi một cái gì đó này là Thiên Chúa. Sự hiện hữu của ân sủng là bằng chứng hiển nhiên, không những cho thấy Thiên Chúa là có thực, mà còn cho thấy Thiên Chúa thực sự muốn tận tâm với sự trưởng thành về mặt tinh thần của từng cá nhân con người. Điều vốn tưởng là một chuyện thần tiên lại hóa ra sự thật. Chúng ta đang sống cuộc sống của mình trong tầm mắt của Thiên Chúa. Không phải ở ngoài rìa, nhưng ngay giữa trung tâm tầm nhìn của người, ngay trọng tâm sự quan tâm của người. Có thể là vũ trụ mà chúng ta biết chỉ là một nấc chuẩn bị dẫn vào vương quốc của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta không bị mất hút trong vũ trụ đó. Trái lại, thực tại ân sủng chỉ cho thấy nhân loại đang ở ngay trung tâm vũ trụ. Thời gian và không gian này hiện hữu là để cho chúng ta đi qua. Khi những bệnh nhân của tôi không còn nhìn thấy tầm quan trọng của mình và nản lòng không cố gắng tiếp tục công việc của chúng tôi đang làm nữa, tôi thường bảo họ với họ rằng loài người đang là một bước tiến hóa nhảy vọt. Tôi nói với họ, chúng ta có thành công hay không trong bước nhảy vọt đó, các anh phải chịu trách nhiệm, và tôi cũng phải chịu trách nhiệm nữa. Vũ trụ này, các nấc chuẩn bị này, có đó để dọn đường cho chúng ta, nhưng chính chúng ta phải bước qua từng bước một. Nhờ ân sủng, chúng ta được nâng đỡ để khỏi phải trượt chân, và nhờ ân sủng, chúng ta biết rằng chúng ta đang được đón tiếp ân cần. Chúng ta còn có thể đòi hỏi điều gì nữa?
Lời bạt.
Kể từ ấn bản đầu tiên của Con đường trưởng thành, tôi đã may mắn nhận được nhiều thư của độc giả. Đó là những bức thư lạ thường, không những thông minh và mạch lạc hoàn toàn. Các bức thư ấy vô cùng đậm đà tình yêu thương. Đa số các bức thư vừa nói lên sự đánh giá, vừa có đính kèm những món quà, những bài thơ thích hợp, những trích dẫn hữu ích từ những tác giả khác, những câu nói khôn ngoan và những mẩu chuyện kể lại kinh nghiệm cá nhân. Các bức thư này đã làm phong phú cuộc sống của tôi. Tôi thấy được rõ ràng rằng có cả một mạng lưới trọn vẹn, rộng lớn hơn nhiều điều tôi dám tin. Những người trên khắp đất nước đã và đang âm thầm vượt qua những khoảng đường dài trên con đường trưởng thành tinh thần chẳng mấy ai đi này. Họ cảm ơn tôi vì đã giúp làm vơi bớt cái cảm giác đơn độc trong cuộc hành trình. Tôi cảm ơn vì cùng một việc làm như vậy. Một số ít độc giả đã có hỏi về niềm tin của tôi đối với tính hiệu quả của tâm lý liệu pháp. Tôi đã gợi ý rằng chất lượng các nhà trị liệu rất khác nhau, và tôi tiếp tục tin rằng sở dĩ đa số những người không đạt được kết quả tốt khi làm việc với một nhà trị liệu giỏi là vì họ thiếu hứng thú và ý chí trước những khô khốc của công việc đó. Tuy nhiên, tôi đã quên xác định rằng một số nhỏ những người, khoảng 5%, có những vấn đề tâm bệnh thuộc một bản chất không hưởng ứng tâm lý liệu pháp, và thậm chí việc nội quan chuyên sâu có thể còn làm cho những vấn đề ấy thành tệ hại hơn. Bất cứ ai đã thành công trong việc đọc và hiểu quyển sách này hầu như chắc chắn không thuộc 5% đó. Và dù sao đi nữa, trách nhiệm của một nhà trị liệu giỏi là biện biệt cẩn thận, và nhiều khi phải từ từ. Số ít bệnh nhân không thể áp dụng công việc phân tâm đó và thay vào đó hướng dẫn họ đến những hình thức điều trị khác có thể rất có ích. Nhưng ai là nhà tâm lý liệu pháp tốt? Nhiều độc giả của Con đường trưởng thành có hướng tìm đến tâm lý liệu pháp đã viết thư hỏi cách làm thế nào có thể chọn được nhà trị liệu thích hợp, đồng thời phân biệt giữa người giỏi với người không giỏi. Lời khuyên đầu tiên của tôi là làm việc lựa chọn này thật nghiêm túc. Đó là một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn có thể có được trong cuộc đời của bạn. Tâm lý liệu pháp là một cuộc đầu tư lớn, không những về tiền bạc mà còn hơn thế nữa là về thời giờ và năng lượng quý giá của bạn. Đó là điều các nhà môi giới chứng khoán gọi là một cuộc đầu tư có hệ số rủi ro cao. Nếu sự lựa chọn đó là đúng thì nó sẽ trang trải hào phóng bằng những tiền lãi tinh thần mà thậm chí bạn không thể nào mơ đến. Nếu bạn chọn lựa sai thì hình như thực tế bạn cũng chẳng bị thiệt hại, nhưng bạn sẽ phải uổng phí phần lớn tiền bạc, thời gian và năng lượng quý giá mà bạn đã bỏ vào đó. Vậy bạn đừng ngần ngại đi chỗ này chỗ nọ tìm hiểu hơn thiệt, và đừng ngần ngại tin tưởng ở những cảm giác hoặc trực giác của bạn. Thường trên cơ sở một cuộc tiếp xúc với một nhà trị liệu, bạn sẽ có thể nhặt nhạnh được những tầng sóng tốt hoặc xấu. Nếu nhiều tầng sóng đó không tốt thì hãy thanh toán chi phí cho một lần đó và đi chỗ khác. Những cảm giác như thế thường không thể tiếp xúc được, nhưng chúng có thể phát ra từ những đầu mối nhỏ tiếp xúc được. Năm 1966, khi tôi tìm đến tâm lý liệu pháp, tôi rất quan tâm và thắc mắc về tính đạo lý của việc dính líu của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Ở phòng đợi của vị bác sĩ trị liệu của tôi có những tờ Rambat và New York Review of Book. Cả hai đều là những tờ báo tự do và có những đường lối phản chiến. Tôi đã bắt được những tần sóng tốt trước khi nhìn ông ta tận mắt. Nhưng khuynh hướng chính trị, tuổi tác hoặc phái tính của nhà trị liệu không quan trọng bằng việc ở vị ấy có là một người quan tâm thực sự hay không. Điều này cũng vậy, bạn thường có thể nhanh chóng cảm giác được mặc dù nhà trị liệu ấy không hăng hái tử tế cam đoan và cam kết với bạn. Nếu là người quan tâm thì các nhà trị liệu ấy cũng sẽ cẩn thận trọng mực thước và thường là dè dặt. Nhưng có thể bạn sẽ trực giác thấy được cái vẻ dè dặt giữ gìn ấy che giấu sự nồng nhiệt hay sự lạnh lùng. Vì các nhà trị liệu sẽ phỏng vấn bạn để xem họ có muốn nhận bạn làm bệnh nhân hay không. Việc đó hoàn toàn thích hợp để bạn phỏng vấn họ ngược lại. Nếu thấy đúng lúc, bạn đừng ngần ngại hỏi xem nhà trị liệu ấy có cảm nghĩ gì về những vấn đề như giải phóng phụ nữ hoặc đồng tính luyến ái hoặc tôn giáo. bạn có quyền nhận được những câu trả lời thành thực, cởi mở và thận trọng. Đối với những loại câu hỏi khác, chẳng hạn như cuộc trị liệu kéo dài bao lâu hoặc chứng phát ban trên da của bạn có phải là tâm thể hay không, thì thường bạn nên mạnh dạn tín nhiệm nhà trị liệu nào đó, nói rằng mình không biết. Thật vậy, những người am hiểu và thành đạt trong nghề nghiệp nào mà thừa nhận mình không biết thông thường là những người thành thạo và đáng tin cậy nhất. Khả năng của một nhà trị liệu có liên quan rất ít với các giấy chứng nhận mà vị đó có thể có. Tình yêu, lòng can đảm và sự khôn ngoan không thể được chứng nhận bằng những bằng cấp đại học. Chẳng hạn, những bác sĩ tâm bệnh được hội đồng chứng nhận, những nhà trị liệu có những văn bằng cao nhất đã trải qua đầy đủ quá trình đào tạo nghiêm khắc, đến nỗi người ta có thể khá chắc chắn rằng mình không rơi vào tay một tên lang băm. Nhưng một bác sĩ tâm bệnh không nhất thiết phải là một nhà trị liệu tốt hơn một nhà tâm lý, một người công tác xã hội hay một giáo sĩ, hoặc thậm chí giỏi bằng. Thật vậy, hai trong số những nhà trị liệu kiệt xuất nhất mà tôi biết thậm chí chưa hề tốt nghiệp đại học. Thông tin miệng thường là cách tốt nhất để tiến hành tìm kiếm một nhà tâm lý liệu pháp. Nếu bạn có một người nào đó mà bạn quý trọng hài lòng về công việc của một nhà trị liệu đặc biệt nào đó, thì tại sao không bắt đầu với sự giới thiệu đó chứ? Một cách khác, đặc biệt thích hợp nếu những triệu chứng của bạn trầm trọng hoặc nếu bạn có những khó khăn thể lý nữa, thì bạn nên bắt đầu với một bác sĩ tâm bệnh. Vì được đào tạo về y khoa, nên các bác sĩ tâm bệnh thường là những nhà trị liệu đắt tiền nhất. Nhưng họ cũng có điều kiện tốt nhất để hiểu mọi góc độ bệnh trạng của bạn. Vào cuối giờ, sau khi vị bác sĩ tâm bệnh đó đã có dịp biết được các chiều kích vấn đề của bạn, bạn có thể yêu cầu vị ấy giới thiệu bạn đến một nhà trị liệu không chuyên ngành y ít tốn kém hơn nếu thích hợp. Các bác sĩ tâm bệnh giỏi thường hoàn toàn sẵn lòng nói cho bạn biết những người đang hành nghề nào giỏi nhất trong vùng. Dĩ nhiên, nếu vị bác sĩ đó tạo cho bạn ấn tượng tốt và sẵn lòng nhận bạn là bệnh nhân, thì bạn có thể kết vị ấy. Nếu bạn bị khó khăn về tài chính và không có bảo hiểm y tế dành cho việc trị liệu tâm lý theo hình thức ngoại trú, thì sự lựa chọn duy nhất của bạn có lẽ là tìm sự giúp đỡ ở một trung tâm sức khỏe tâm trí hoặc tâm bệnh do chính phủ hay do một bệnh viện bảo trợ. Ở đó, chi phí sẽ được ấn định tùy theo khả năng của bạn và bạn có thể gần như được bảo đảm sẽ không rơi vào một tay anh lang băm nào đó. Nhưng về mặt khác, việc trị liệu tâm lý ở các trung tâm không được kỹ lưỡng và khả năng lựa chọn một nhà trị liệu cho riêng mình rất hạn chế, nhưng thường kết quả rất khả quan. Những chỉ dẫn vắn tắt này có lẽ không được chi tiết như bạn đọc mong muốn, nhưng thông điệp chính là vì tâm lý liệu pháp đòi hỏi một mối quan hệ bền chặt và mật thiết về mặt tâm lý giữa hai con người, nên không gì có thể miễn cho bạn cái trách nhiệm tự mình chọn lựa người mà bạn có thể tín nhiệm làm người hướng dẫn cho bạn. Nhà trị liệu tốt nhất cho người này có thể không phải là tốt nhất cho một người khác. Mỗi người, nhà trị liệu cũng như bệnh nhân là duy nhất và bạn phải dựa vào sự phán đoán trực giác duy nhất của riêng bạn. Vì có một sự rủi ro nào đó trong đấy nên tôi chúc bạn may mắn, và vì hành động chấp nhận trị liệu tâm lý với tất cả những hệ lụy của nó là một hành động can đảm nên tôi khâm phục bạn. Max Kotbeck, tháng 3 năm 1979.